Tinh Long thì chặn đường mà giao chiến. Tinh Long trở lại muốn tiếp chiến với Nguyên Soái, Thanh Tòng dòm thấy bèn hô lớn lên rằng:
"Đinh huynh, hãy theo mà cứu Nhị Lộ tiên phong, để thằng này đây cho tôi."
Thanh Tòng với Trà Na đánh nhau như trăm hiệp, thương qua kích lại sáng ngời như sao xẻ, kẻ đỡ người đâm mau lẹ như tơ trùng tay. Thanh Tòng thấy Trà Na võ nghệ cao cường, liệu thế dùng tài mà đối địch thì khó thắng nổi, bởi vậy chàng trá bại, quay ngựa nhắm núi Kỳ Sơn mà chạy. Trà Na hương thương dục ngựa đuổi theo, Thanh Tòng bèn dùng cách tài phi kiếm là tài riêng của chàng. Đợi Trà Na theo gần kịp, chàng mới rút cây kiếm ra, rồi nhắm ngay mặt Trà Na mà phóng. Trà Na ơ hờ cứ lo mà rượt thôi, chớ không dài nguy hiểm, bởi vậy chừng ngó thấy cây kiếm tới gần mặt thì lật đật né mình mà tránh, làm cho con ngựa giật mình trở qua một bên, Trà Na trật yên té lăn xuống đất. Thanh Tòng quay ngựa trở lại, hường kích muốn đâm, song thấy kẻ địch còn ngồi dưới đất mà trong tay lại không có khí giới, bởi vậy chàng bất nhẫn, không nỡ giết, bèn hô cho quân bắt trói. Thanh Tòng bắt Trà Na xong, chàng dạy Tố Hộ qua cho quân dẫn về trại, còn chàng kéo binh đi tiếp hai anh em họ Đinh. Binh vừa mới quành đầu, bỗng nghe phía sau núi có tiếng người, tiếng trống vang vầy. Thanh Tòng nóng lòng nên dục ngựa riết tới mà ứng tiếp. Đại binh tới nơi thì thấy cung chiếm thành dở tan, Thanh Tòng lấy làm mừng, bèn truyền lệnh các đội xua binh vô mà rượt giặc. Đến mặt trời chen lặng, Thanh Tòng gióng chiên thâu quân. Thanh Tòng vào trướng, viết tờ sớ báo tin cho vua hay rằng mình bắt Trà Na, đã giết Trà Phi và đã đánh tan binh chiêm thành, còn đợi Chiêu An ít ngày rồi sẽ ban sư. Viết sớ xong, rồi chàng bèn cho đòi Tô Hộ vào đưa cái sớ mà dạy rằng:
"Tô Hộ, đưa phải mau quách ngựa cưỡi về kinh, giao cho phụ thân ta, đặng phụ thân ta dựng lên cho bệ hạ xem, như phụ thân ta có hỏi thăm việc chinh chiến, thì ngươi bẩm các việc lại cho phụ thân ta nghe rõ. Nghe chưa?"
Tô Hộ lãnh sớ rồi bái mà lui ra. Thanh Tòng kêu lại và nói rằng:
"Đi đâu mà vội lắm vậy?"
"Nguyên Nhung dạy tôi phải đi cho mau."
"Có đi mau thì cũng phải chờ cho ta dặn đủ mọi việc rồi sẽ đi chứ."
"Nguyên Nhung còn dặn điều chi nữa hay sao?"
"Còn. Nè Tô Hộ, việc ta đã dạy người đó là việc công. Bây giờ ta có việc tư, ta muốn kệ ngươi. Không biết ngươi có hết lòng làm dùm cho ta hay không?"
"Thưa công tử, thưa Nguyên Nhung, tổ quy là đạo thần tử, giờ Nguyên Nhung dạy chết tôi cũng phải chết. Có lẽ nào Nguyên Nhung có việc, Nguyên Nhung sai mà tôi lại không làm, nên Nguyên Nhung ngại."
"Nếu như vậy thì ngươi chờ ta một chút."
Thanh Tòng cầm bút mà viết thơ, viết ít hàng rồi ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Viết xong rồi mới niêm lại mà trao cho Tô Hộ mà nói rằng:
"Đây, bức thư nằm đây. Hễ ngươi về tới kinh rồi thì cứ coi chữ đề ngoài bao đó mà giao thơ. Phải giao cho tới tay, chứ đừng có giao truyền cho người khác mà lạc mất nhặt. Ta muốn gửi một bức thư riêng về kinh."
"Tưởng việc chi khó kìa, chớ gửi thêm một bức thơ mà Nguyên Nhung ngại nổi gì. Nguyên Nhung gửi 100 bức thơ cũng được, chẳng luận là một bức."
Tô Hộ lãnh thơ rồi bái mà bước ra. Lúc ra gần tới cửa, anh ta đưa thơ lên mà xem, thì thấy ngoài bao đề mấy chữ: "Lệ Bích, quý công nương niệm tình khai kháng." Anh ta đọc rồi vùng trở vô mà nói rằng:
"Quý cha chả, việc này không được đâu, bẩm Nguyên Nhung. Nguyên Nhung không thương tôi nên Nguyên Nhung muốn hại tôi. Thà Nguyên Nhung dạy tôi đem 100 bức thơ cho ai tôi cũng đem hết thảy, chứ thiệt bức thơ này tôi không dám lãnh."
"Tô Hộ, sao mà ngươi không dám lãnh?"
"Bẩm Nguyên Nhung, thà là Nguyên Nhung dạy đem chém tôi thì tôi chịu, chứ dạy đem thơ cho công nương Lệ Bích thì khó quá."
"Sao mà khó?"
"Và bẩm Nguyên Nhung, từ nhỏ chí lớn tôi không thạo cái nghề đem thơ từ cho đàn bà con gái. Dạ Nguyên Nhung giết quan thái quý, công nương Lệ Bích thù quá Nguyên Nhung lắm. Tôi láng chén đem thơ qua phủ đầy mà khốn chứ."
"Không có hại chi đâu mà sợ."
"Có hại thì tôi bị hại, không sợ sao được."
"Người cứ dâng lời ta, có chuyện chi ta chịu cho."
"Chịu giống gì, Nguyên Nhung còn ở trong này, nếu có chuyện chi thì chết tôi, Nguyên Nhung đâu có đó đâu mà chịu."
"Người cứ đi đi, ta đã nói không có sao đâu mà."
Tô Hộ dù dự muốn bước ra, mà rồi không đi lại nói rằng:
Dạ, xin Nguyên Nhung cho phép tôi bấm vài lời cho Nguyên Nhung nghe thử coi có phải hay không.
Người nói chi thì nói đi.
Xin Nguyên Nhung đuổi quân hầu ra ngoài rồi tôi nói mới được.
Thanh Tòng liền dậy, quân hầu lui ra ngoài hết. Tô Hồ bước lại gần mà hỏi rằng:
Bẩm Nguyên Nhung, vậy chứ Nguyên Nhung gửi thơ cho công nương Lệ Bích, Nguyên Nhung nói việc chi đó?
Ta không có nói việc chi quan hệ đâu mà ngươi sợ.
Nếu không có việc chi thì gửi thơ làm chi? Bẩm Nguyên Nhung, tôi trọng tuổi rồi, tuy tôi khôn ngoan không bằng thiên hạ, song cũng biết việc đời chút đỉnh. Phạm con trai muốn nói việc chi với con gái thì miệng nói tốt hơn là gửi thơ. Mình nói miệng, nếu họ không vừa lòng họ rầy thì mình chối được, chứ gửi thơ họ không chịu, họ nắm cái thơ họ thư kiện thì hết chối. Thôi Nguyên Nhung muốn nói sự chi thì Nguyên Nhung nói với tôi, rồi về tới kinh đô tôi ghé tôi nói lại tiện hơn. Tôi lanh lợi lắm mà, Nguyên Nhung dạy sao tôi nói y như vậy, không sai sót đâu mà sợ.
Ê, chuyện riêng của ta mà nhắc với ngươi sao được?
Người ta giận Nguyên Nhung nhiều lắm đó. Nói lôi thôi đây, người ta bắt thơ, người ta đem câu lệnh bệ hạ không dễ gì đâu.
Thì cũng bởi ta sợ Lệ Bích không hết oán ta, nên ta mới gửi thơ chứ.
Đó, vậy mà hồi nãy Nguyên Nhung nói rằng không có chuyện chi quan hệ chứ, còn giấu nữa thôi. Bẩm Nguyên Nhung, tôi nghe nói công nương Lệ Bích còn giận Nguyên Nhung lắm. Tôi sợ Nguyên Nhung có năn nỉ cũng thất công, không có ích chi đâu mà gửi thơ.
Tô Hộ, giả công nương còn giận ta lắm. Vậy ngươi về tới đó, công nương có hỏi về việc chi, ngươi phải lựa lời mà đáp, đừng có nói bậy bạ không nên đó nghe.
Tôi hỏi thiệt Nguyên Nhung, vậy chứ bây giờ Nguyên Nhung muốn lẽ nào? Nguyên Nhung giết quan thái quý rồi, mà Nguyên Nhung cũng còn muốn kết duyên châu trần với công nương, phải hay không?
Thế sao?
Việc đó thì chắc rồi, cần gì Nguyên Nhung còn phải lo. Bệ hạ có hứa, hễ Nguyên Nhung thắng trận, thì bệ hạ xá tội lại tứ hôn nữa. Nay Nguyên Nhung thắng trận rồi, thì tự nhiên cưới vợ được, có lo gì?
Tôi lệnh bệ hạ phán như vậy, mà nếu Lệ Bích hờn ta, nàng không khứng rồi làm sao? Bởi vậy ta mới viết thơ mà phân trần phải quấy với nàng.
Phải, Nguyên Nhung tính như vậy thì phải lắm.
À,
thôi, để tôi về cao thơ rồi tôi làm mai luôn, tôi làm mai giỏi lắm.
Người ta giận thì phải kiếm lời mà khuyên giải chứ. Người kiếm chuyện xấu của ta, người nói dồi vô thì người càng ghét hơn nữa đó, chứ được cái nỗi gì.
Nguyên Nhung không thạo cách làm mai cho đừng có cãi mà. Người ta giận tôi kiếm chuyện xấu tôi dồi vô, người ta tưởng tôi một phe, người ta tin, rồi lần lần tôi nói mới được chứ.
Giỏi, tôi hãy đi đi.
Tô Hộ bước ra ngoài miệng ngổ nghẹn. Cách hai ngày sau, quan thủ kinh lược đạo Thuần Hóa đến khao quân và ra mắt Nguyên Soái. Thanh Tòng dặn dò hết lòng lo chiêu an, rồi mới truyền lệnh bạc trại ban sư. Kỳ 6, chương dài nặng gánh can thường. Chương 6. Đến chiều tội, Thanh Tòng cứu tử, sợ giao duyên Lệ Bích bôn đạo. Một buổi sớm mới, trời trong gió mát, trước thềm hoa cười chúng chiếm, trên nhành chim hót líu lo. Tuy mùa xuân đã gần tàn, song gia cảnh cũng còn sót chút đỉnh màu xinh đẹp. Lệ Bích đi với hai con thể nữ ra vườn, nàng đến mấy nơi mà cha nàng hay ngồi xem hoa hứng cảnh, thì nàng nhớ cha nên bồi hồi dạ ngọc, bát ngát lòng son. Nàng đi vòng khắp trong vườn, rồi trở vô nhà, đốt mấy cây hương cắm trên bàn thờ và rót một chung trà để mà cúng. Trên bàn thờ ngọn đèn leo lét, khói hương phất phơ, ngoài giá bạc cây cung dây dùn, lưỡi gươm bụi đóng, phủ rộng lớn, cảnh coi càng hiu quạnh. Người đứng buồn thấy cảnh lại thêm đau, Lệ Bích muốn khuây lãng, nên dạy thể nữ lấy đồ đem ra cho nàng thêu. Nàng ngồi trên ghế dựa cửa sổ, tay với lấy kim chỉ, mà mắt ngó ra ngoài vườn, giọt lụy tuôn dầm về. Thể nữ Xuân Lan thấy công nương ảo não thì động lòng, nên thỏ thẻ khuyên rằng: Thưa công nương,
người ở đời á, ai cũng có cái số phận ấy. Cô nương mà gặp cuộc gia biến đây, ắt là tại số trời định như vậy. Xin cô nương ráng làm khuây mà tịnh dưỡng tinh thần, nếu mà công nương buồn rầu hoài, con sợ công nương phải mang bệnh à.
Làm khuây sao được, mà em khuyên làm khuây hở em? Ta nhớ phụ thân ta chừng nào, ta cần giận công tử Thanh Tòng chừng ấy. Em nghĩ lại đó mà coi, người bằng răng mà tệ cha chả là tệ, dầu không nghĩ chút tình thì cũng phải vì chút nghĩa. Chứ có đâu, ôi, lại giết phụ thân ta.
Thưa công nương, thân công tử thiệt là tệ lắm mà. Em nói ra sợ công nương buồn thêm, chứ theo ý em thì chắc là thân công tử không có thương công nương chút nào hết à.
Xuân Lan à, sao em chắc thân công tử không thương ta?
Nếu mà công tử thương công nương thì có lẽ nào á, đành thích tử tôn ông bao giờ. Công nương xét lại mà coi đó, có người ở đời ai thương vợ mà giết cha vợ cho được? Mà giết dầu có rủi tay, giết lỡ đi rồi thì cũng phải tính làm sao, chứ có đâu không được một lời phải quấy chi hết á. Lệ Bích ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói rằng:
ta nghĩ công tử ở bất nghĩa, thiệt ta phiền lắm em à. Ai mà dè người văn chương như vậy, võ nghệ như vậy mà tánh tình lại như vậy. Ôi, ta xét lại thì ta ăn năn mấy lời hẹn ước ngày xưa không biết chừng nào.
Ôi thôi, thứ người bạc bẽo như vậy con nương quên phất đi cho rồi, còn phiền trách làm chi cho nhọc lòng.
Ta nói phải nơi quý nghe vậy thôi, chứ ta có thèm phiền trách chi đâu.
Lệ Bích nói tới đó, rồi nàng chống tay vào gò má, ngó sững ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi dây vô mà nói rằng:
mà nghĩ cho kỹ, nếu mình trách người ta quá như vậy thì cũng không nhầm. Người ta lỡ tay rồi, người ta biết trước lỗi, nên người ta quỳ mà chịu tội. Tại mình không chém người ta mà báo thù cho cha thì thôi, bây giờ còn trách người ta cái nỗi gì? Ôi, còn mình phiền mình nói sao người ta không đến đây mà phân phải trái. Người ta đã lỡ tay giết cha mình rồi, mình hầm hầm đương giận người ta, làm sao người ta dám bước chân tới đây mà.
Xuân Lan chúng chím cười mà đáp rằng: thưa công nương, nếu thân công tử nha mà còn nghĩ đến công nương á, dẫu không có dám tới đây thì cậy mượn người khác đến nói dùm, hoặc gửi thơ mà năn nỉ cũng được, chứ đâu lại im lìm như vậy.
Xuân Lan, ôi Xuân Lan, mình cố chấp quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho người ta phải không em?
Công nương, công nương còn thương nữa hay sao mà nói tội nghiệp?
Người ta không thương ta rồi, ta làm sao thương cho được mà hỏi. Ta nói tội nghiệp là vì ta nghĩ có khi người lầm lỗi rồi thì kế lệnh bệ hạ sai cầm binh đi dẹp giặc, người mắc lo chinh chiến có rảnh rang chi đâu mà lo việc riêng, nên mình trách phải không em?
Trước khi xuất chinh thì ghé lại đây phân phải quấy một đôi lời lại không được hay sao? Mà như có sợ không có dám ghé thì lúc đi đường viết thơ sai người đem trở về cũng được vậy chứ. Lệ Bích bỏ kim chỉ, đứng dậy đi ra cửa mà ngó mong. Nàng thấy trên nhành một con quạ đương đút mồi cho con ăn, trước thềm một con mèo được đương giỡn chơi với một con mèo cái. Cái quang cảnh ấy làm cho nàng càng thêm bát ngát, bởi vậy nàng bỏ đi vô, ngồi ngơ ngẩn một hồi, rồi hỏi thể nữ rằng:
thân công tử cầm binh diệt giặc, tính ra đã gần một tháng rồi, hai em có nghe người thắng bại lẽ nào hay không?
Xuân Lan bước lại đáp rằng: thưa công nương, hai chị em mình á, mắt hầu hạ công nương có đi đâu ra ngoài được mà nghe. Mà em nghĩ công tử may thắng được, khỏi chết thì nhờ, còn có dở để thất cơ binh, bị chết thì chịu lấy, công nương còn phải hỏi làm gì?
Chớ chi sự thắng bại ấy mà không can thiệp đến ta, thì ta hỏi thăm mầm chi? Ngặt gì, ta với thân công tử đã thể ước cùng nhau, đồng sanh đồng tử. Nếu chàng thất bại, bệ hạ bắt tội, chém đi, rồi ta mới làm sao?
Thưa công nương, việc ấy có chắc cán chi mà công nương ngại. Tuy công nương với công tử có thể ước với nhau, xong á, công tử thích tôn ông, tức thị đã bội ước rồi, còn tình nghĩa chi nữa mà lo thủ ước. Mà thiên hạ ai cũng khen thân công tử văn hay, võ giỏi, còn chắc công tử đi dẹp giặc, không có thế nào thất bại đâu.
Còn chắc thế nào thân công tử cũng không thất bại. Cha chả, nếu công tử thắng trận Khải Hoàn, bệ hạ xá tội rồi, vậy ta kết duyên cùng chàng, chữ phụ thù còn đó, ta mới liệu làm sao?
Lệ Bích nói tới đó, bỗng thấy có dáng người lấp ló trước thềm. Thể nữ Thu Cúc bước ra hỏi người ấy, rồi trở vô thưa rằng:
Thưa công nương, có một người chiến sĩ xin ra mắt công nương, người nói rằng người có một việc cần muốn tỏ với công nương.
Lệ Bích gật đầu rồi dạy Thu Cúc ra mời khách vào. Người khách bước vào, bái Lệ Bích và nói rằng mình tên Tô Hộ, vốn là chiến sĩ đi theo Bình Nam tướng quân mà dẹp giặc Chiêm Thành. Nhưng vì có lệnh sai hồi trào nên mới ghé lại đây. Lệ Bích chau mày rồi hỏi rằng:
Ta là trang sĩ là người Tùng Chinh, nhưng vì có lệnh sai nên mới về kinh. Thưa trang sĩ, chẳng hay binh triều Bình Nam mà thắng hay là bại vẫy người?
Tô Hộ bỡ ngỡ một chút mới đáp rằng:
Thưa công nương, không thắng mà cũng không bại.
Ủa, phàm đánh giặc, nếu không thắng thì là bại, nếu không bại thì là thắng, chứ sao không thắng mà cũng không bại?
Dạ, bởi vì lệnh Nguyên Nhung tôi chưa nhất định. Tôi nghe Nguyên Nhung tôi nói sự thắng bại đều tại công nương, hay công nương muốn thắng thì thắng, còn nếu công nương muốn bại thì bại.
Phận thiếp là gái khuê phòng, còn Nguyên Nhung của người cầm binh xuất trận. Nơi chiến trường thắng bại là tại Nguyên Nhung, cớ sao lại nói là tại thiếp?
Dạ, không biết tại sao mà Nguyên Nhung tôi nói kỳ cục như vậy.
Người nói lệnh sai người hồi trào, vậy người vào yết kiến thánh thượng, chớ ghé dình thiếp làm chi?
Thưa công nương, tôi đã nhập trào rồi, nay tôi ghé đây là vì có một việc riêng.
Việc chi?
Dạ thưa công nương, tôi giả chăn quân Chiêm Thành thở nay nó sợ cái quai giỏ của lệnh tôn ông lắm. Chúng nó nghe lệnh tôn ông mất lọc, chúng nó tưởng chẳng còn ai đủ tài cầm binh đối địch, nên chúng nó hành hung nhiễu loạn. Nay lệnh bệ hạ sai Nguyên Nhung tôi cầm binh dẹp giặc. Nguyên Nhung tôi hằng hoài cao vọng tài cao đức trọng của tôn ông, nên sẵn dịp sai tôi hồi trào, Nguyên Nhung tôi mới dạy tôi tạm ghé lại đây.
Tô Hộ nói tới đó, rồi liếc mắt ngó chừng Lệ Bích. Lệ Bích cũng liếc mắt ngó Tô Hộ, rồi hỏi rằng:
Ghé chi vậy?
Thưa, ghé xin phép công nương đặng phàn hương cầu nguyện cho linh hồn lĩnh tôn ông siêu thăng, gọi là tỏ chút tình kính mến của Nguyên Nhung tôi vậy mà.
Chẳng biết Nguyên Nhung là ai mà có lòng kính mến phụ thân tôi dữ vậy?
Công nương không biết hay sao?
Không,
thân công tử Thanh Tòng chứ ai.
Nãy giờ Lệ Bích dằn lòng mà đối đáp với Tô Hộ, đến chừng nghe tới tên Thanh Tòng thì nàng không thể dằn được nữa, bởi vậy nàng vùng đứng dậy nói lớn lên rằng:
Cha chả, công tử Thanh Tòng cả gan dữ à, đã không kể tự nghĩa giết phụ thân tiếp đặng mà đoạt quyền cao tức trọng, chưa vừa lòng hay sao nên còn phải sai người đến đây mà làm nhục thiếp nữa hả?
Lệ Bích nói tiếp rằng:
Tráng sĩ có trở vào thủng quá, xin tráng sĩ nhớ mà nói lại với công tử Thanh Tòng rằng chữ phụ thù, thiếp thề chẳng chịu đổi trời chung, đã bội nghĩa rồi.
Lệ Bích nói mấy lời rồi bỏ đi vào phía trong. Tô Hộ ngơ ngẩn, kiếm không ra lời mà nói. Túng thế phải bái Lệ Bích rồi lần lần bước ra cửa. Chừng chàng ra khỏi cửa, Lệ Bích dậy Thu Cúc kêu trở lại mà nói rằng:
Thiếp nói chưa hết lời, tráng sĩ đi đâu mà vội vậy?
Tô Hộ trở vô đứng khóm róm và hỏi rằng:
Dạ thưa công nương, còn muốn nhắn việc chi nữa hay sao?
Vậy chứ công tử Thanh Tòng dặn tráng sĩ ghé đây mà nói chuyện chi nữa?
Nhưng dặn tôi lăng xăng thiếu gì chuyện.
Nếu có dặn nhiều chuyện khác nữa, sao người không tỏ hết cho thiếp nghe mà lại lật đật đi về?
Thưa, tôi mới tỏ có một chuyện mà coi bộ công nương giận lung quá. Nếu tôi kể thêm nữa thì công nương càng giận thêm, rồi giận lây tới tôi, thêm hại cho tôi chứ ít gì. Thôi, tôi xin phép công nương để cho tôi về.
Khoan đã, nguyên nhung của người ở quấy, tôi giận là giận họ. Chứ người có chuyện chi mà tôi giận? Mời người ngồi, nói cho tôi nghe, họ còn dặn việc chi nữa?
Tô Hộ kéo ghế mà ngồi rồi cười ngõ nghẹn và nói rằng:
Thưa công nương, tôi muốn thử ý công nương nên tôi nói chơi vậy thôi, chớ nguyên nhung tôi có dặn việc chi nữa đâu.
Lệ Bích châu mày, thở ra rồi nói rằng:
Công tử Thanh Tòng thiệt là tệ. Tráng sĩ nghĩ lại mà coi, người đã hứa hôn cùng thiếp, tuy chưa chung chăn gối, nhưng mà lời thể ước đã nặng nề. Người chẳng vì tình nghĩa đánh sát tử phụ thân thiếp đi, giết rồi biết thiếp thảm sầu ảo não lắm chứ. Song người chẳng có chút đói hoài, không thèm tới mà nói phải quấy chi hết. Thiếp nghĩ tình đời bạc bẽo thiệt, thiếp đây ngán ngẩm.
Công nương trách nguyên nhung tôi thiệt là đáng lắm á. Nguyên nhung tôi đã hứa hôn với công nương, thì chưa có lễ cưới mặc dầu, chớ cũng là nghĩa vợ chồng. Hai ông ở trên có rầy rà với nhau, hai ông làm sao thì làm. Mình là phận con rể, sao lại nhảy ra bên cha ruột mà giết cha vợ đi? Nguyên nhung tôi làm cái đó thiệt là quấy, tôi không chịu như vậy. Còn việc công nương trách nguyên nhung tôi từ ngày phạm tội rồi, thì bạc âm tính, không có được một lời phải quấy. Việc đó tại sao vậy tôi không hiểu, nhưng mà tôi có thấy cái này, là từ ngày xuất binh đến nay, nguyên nhung tôi thân thể gầy mòn, khí sắc buồn rầu lắm.
Buồn lắm hay sao?
Dạ, buồn quá. Để tôi nói hết cho công nương nghe. Khi ở tại kinh kéo binh ra đi, thì nguyên nhung tôi coi bộ không vui vẻ chút nào, mà đi dọc đường cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, cứ cởi ngựa đi lục thục đằng sau một mình luôn luôn. Tôi lén dòm coi, thì tôi thấy nhiều lúc hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Nguyên nhung tôi thấy tôi ngó thì lấy khăn lau nước mắt, rồi rầy tôi biểu tôi đi gian ra, không cho tôi đi gần. Ban đêm đồn binh mà nghỉ, quân sĩ đi mệt mỏi nên ai cũng lo kiếm chỗ mà ngủ, duy có một mình nguyên nhung tôi lọ mọ thức hoài, cứ ra thở vào than. Tôi rình coi thì không thấy làm việc gì, cứ ngồi khóc và kêu: Công nương ơi, công nương, thức đêm nào sáng đêm nấy, thiệt tội nghiệp quá. Mà phải ngủ không được mà thôi đâu, đã không ngủ mà cũng không ăn nữa mới là khổ cho chứ. Bởi vậy nguyên nhung tôi bây giờ ốm nhách còn da bọc xương, tôi tưởng nếu sầu não hoài như vậy thì ít ngày nữa chắc phải chết, tội nghiệp quá.
Lệ Bích ngồi rưng rưng nước mắt. Tô Hộ liếc thấy chàng bèn nói tiếp rằng:
Thưa công nương, hôm tôi sửa soạn đi đây, nguyên nhung tôi có kêu mà nói rằng: Tô Hộ, ngươi về kinh, ta muốn cậy ngươi một việc riêng, không biết ngươi có vui lòng mà giúp cho ta hay không. Tôi nói nguyên nhung muốn biểu việc chi cũng được mà. Ấy, nguyên nhung tôi mới nói, ta muốn cậy ngươi đem dùng một phong thơ. Tôi hỏi, đem cho ai? Nguyên nhung tôi nói, đem qua Vinh Quang Thái Quý mà trao cho công nương. Tôi nói, không được, thơ đó tôi không dám lãnh.
Tại sao mà không dám lãnh?
Công nương đương hờ nguyên nhung tôi đem thơ từ, như
công nương không thương, công nương mắng luôn tới tôi thì tôi làm sao?
Thiếp hờn là hờn thân nguyên chung, chứ người vô can, thiếp đâu dám vô lễ với người mà người ngại, nên không dám lãnh thơ.
Lời công nương nói thiệt giống y như lời của Nguyên Nhung tôi. Nguyên Nhung tôi cũng nói như công nương vậy đó. Lại cứ theo năn nỉ cậy tôi hoài, cực chẳng đã, tôi phải chịu lãnh.
Té ra, người có lãnh thơ hay sao?
Dạ thưa có.
Vậy, xin người trao cho thiếp xem thử coi.
Tô Hộ lập đập, thò tay, vô áo, móc một phong thơ ra mà trao cho Lệ Bích. Lệ Bích lấy phong thơ, coi ngoài bao rồi hỏi vậy, chứ thân Nguyên Nhung có nhắn điều chi nữa hay không? Tô Hộ nói không có, rồi lại hỏi Lệ Bích, như có hội âm thì mình sẽ lệnh mà đem về cho Nguyên Nhung. Lệ Bích cười gượng mà đáp rằng,
thiếp chưa xem thơ, thiếp có biết Nguyên Nhung của người, nói việc chi đâu mà trả lời.
Nếu công nương chưa trả lời được, thôi thì công nương nhắn miệng, công nương muốn nói việc chi cũng được mà, tôi là gia thần của thân Nguyên Nhung, công nương đừng ngại chi hết.
Lệ Bích để phong thơ trên bàn, bước lại gần bình bông, ngắt một cái bông héo mà đưa cho Tô Hộ mà đáp rằng,
thiếp không có lời chi mà nói với thân Nguyên Nhung hết, thiếp chỉ xin người làm ơn, đem cái bông héo này về mà trao cho người. Và thưa lại với người rằng, thiết vì người mà phải khô héo, chẳng khác chi cái bông này nhé.
Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy, thì chàng lấy làm cảm xúc, nên lãnh cái bông rồi lập đập cáo từ mà lui ra. Kỳ 7. Chuyện dài, nặng gánh, can thường. Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy, thì chàng lấy làm cảm xúc, nên lãnh cái bông rồi lật đật cáo từ mà lui ra. Lệ Bích đợi Tô Hộ ra khỏi thềm rồi mới dậy thu cúc đóng cửa lại, và dậy Xuân Lan bỏ tấm chán trước bàn thờ xuống. Nàng vào thơ phòng mở thơ ra thì thơ nói như vậy:
Một nữ đức tài thơm ngát, trao anh hùng tình nghĩa nặng nề, một nhà giàu lan phụng được dựa kề, trăm năm nhắm tóc tơ coi phát lứa, đền thánh mẫu tình cờ xuôi gặp gỡ, chốn thơ phòng trằn trọc luống ai hoài, ba sinh dốc kết duyên kết nợ, nối xích thằng cậy mối cậy mai, sáu lễ làm theo tiết theo nghi, vào tứ cát nạp chưng nạp lễ, những tưởng dày duyên can lệ, và đâu gây cuộc tang thương. Lan thảo thân nên nguội lửa lạnh hương, tiếng bội nghĩa rất buồn tình xót giả, thấy đó oán thù không nỡ trả, khiến đây kính mến lại càng thêm, dài mang sao than thở chạnh nỗi niềm, đầu đội nguyệt chứa trang dầm giọt lụy, hỡi ai là chi kỷ, có thấy chút tình chăng, nặng chữ đồng nên phải cán răng, nhớ lời hẹn càng thêm hổ mạch, ra tài mọn trốn chiến trường đà yên giặc, ân tình dài nơi kinh địa sắp dời trên, công cán thành thì khỏi tội sát nhân, duyên nợ cũ biết có đành xe chỉ, xin thục nữ nghĩ tình chung thủy, thương anh hùng gánh nặng can thường, trốn dương trần dầu phân rẽ hai phương, nên âm phủ cũng chung cùng một mộ, ngựa sinh chiếu cố, dung thứ tình si, chọn nghĩa tương tri, trăm năm hòa hiệp.
Lệ Bích xem thơ thì nước mắt tuôn dầm về. Xuân Lan muốn kiếm lời khuyên giải nên bước lại gần mà hỏi rằng,
thưa công nương, thân công tử gửi thơ nói chuyện chi đó mà công nương xem rồi công nương lại sầu thảm như vậy?
Lệ Bích lắc đầu, thở ra rồi lau nước mắt mà đáp rằng,
thân công tử cho ta hay rằng, người dẹp giặc đã yên rồi, nay mai gì đây? Người sẽ về tới, người năn nỉ xin ta đừng có hờn giận, mà than rã cuộc can thường. Người nói rằng, phụ thân ta chết, đó là sự rủi, chứ không phải
người cố ý giết.
Cha chả kết duyên sao được?
Ta cũng biết như vậy, mà hễ người về đây, bệ hạ xá tội rồi, chạy ta giao